thôn vệ tinh không, chương 992, phần thân thứ 3, góc truyện audio.com. Có lẽ cửu U chi chủ không biết mình lấy nước biển máu để làm gì, mà có lẽ cũng biết nhưng vì có tâm tư khác. Nhưng bất luận như thế nào, mục đích của mình đã đạt được rồi. Quản hắn thật không biết hay giả vờ không biết, thực lực ta mạnh mới là căn bản. Nước biển máu đã tới tay, có thể thai nghén ra phân thân thứ 3 rồi. La Phong lòng tràn đầy hớn hở. Hơn nữa vốn tưởng rằng phải dựa vào cái ơn của hỗn độn thành chủ mới có thể lấy được nước biển máu. Không ngờ, lại chỉ cần gia nhập vào tổ chức ngoại vi. Trong những cường giả tộc nhân loại ta cũng có không ít người đã gia nhập vào tổ chức ngoại vi. La Phong tỏ ra rất vui vẻ. Theo thực lực của ta càng ngày càng cao, mà ta lại có nhiều cơ hội nhận thần thú truyền thừa như vậy, tương lai chắc chắn có thể hoàn thành 5 tầng truyền thừa. Đến lúc đó không phải cũng là gia nhập sao? Hậu tuyển thần sứ, hậu tuyển thần tướng, hoặc người nhận truyền thừa hoàn toàn nhận 5 tầng thần thú truyền thừa, hoặc cao hơn, đều phải gia nhập vào tổ chức ngoại vi tổ thần giáo. Còn bây giờ La Phong lại được mời gia nhập, bọn người như La Phong, Trục Trùng Vương, Phệ Kính Vương, những người được nhận định là có thiên phú nghịch thiên, cỡ như cấp bất hủ đối kháng được với vũ trụ tôn giả, khi bước vào cấp vũ trụ tôn giả đã có kỹ năng của vũ trụ bá chủ, hoặc vài người cao hơn nữa có thể có chiến lực vũ trụ chi chủ. Những thiên tài nghịch thiên như vậy, tổ thần giáo phải tranh thủ lấy đi chứ. Dù sao những thiên tài tuyệt thế này, một khi đạo thần thú thất bại thì rất có khả năng sẽ không đến từ kinh đảo nữa. Nếu họ đi theo con đường thời không thì vẫn có khả năng thành công. Do đó nên mời họ gia nhập trước, phòng ngừa trong tương lai một tuyệt thế cường giả đã tới tận miệng mà lại thả đi mất. Ta đi theo đạo thần thú nhất định sẽ thành công. La Phong thầm nhủ, tương lai kiểu gì cũng phải gia nhập. Bây giờ sớm gia nhập thì cũng không có gì, bằng vào việc này mà thoát nạn, ha ha ha. La Phong cũng không ngờ, mình loáng ngoáng một chút mà lại thành nhân mã dưới trướng nhất mạch cửu U chi chủ. Người của mình thì dễ nói chuyện, cửu U chi chủ cũng không làm mình khó xử, ha ha ha, sướng quá. La Phong càng nghĩ càng hưng phấn, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Thiên Trận Vương trong đại điện cung kính hành lễ. La Phong vung tay lên, đưa nhận thế giới cho Thiên Trận Vương, đồng thời khoanh chân ngồi xuống. Phân thân ma sát tộc thì mang theo nước biển máu tiến vào thể nội thế giới. Nguyên hạch trong thể nội thế giới. Gào gừ, kim giác cự thú dài hơn 1000 cây ngẩng đầu phát ra tiếng rít hưng phấn, âm thanh vang dội tựa như tiếng sấm cuồn cuộn truyền đi khắp nơi. Thế giới thụ có 9 gốc, còn cửu U chi chủ có tới 108 hoàng tử. Nếu tính luôn cả cửu U chi chủ, sinh mạng đồng loại với họ có tới 109 người. Phân thân ma sát tộc đứng giữa không trung, nhìn ra trước mặt chỉ thấy một vũng máu tươi to như cái chậu lơ lửng quay cuồng, mùi máu từng luồng phả ra. 109 người, cửu U chi chủ cường đại như vậy, ta không tin cấp độ sinh mạng của mỗi hoàng tử đều bất bình thường như vậy. Thành công, nhất định phải thành công. Phân thân ma sát tộc nhìn như đóng đinh vào nước biển máu. Tuy xét về lý trí thì xác suất thành công là cực cao, nhưng dù sao La Phong cũng không rõ lắm về cấp độ sinh mạng của hoàng tử, hơn nữa lần trước đã thất bại rồi, nên lúc này hắn không. Góc truyện audio.com, tìm được hồi hộp, một khắc quyết định vận mệnh, phân thân ma sát tộc kim giác cự thú đều bình tĩnh, nhìn vào vũng máu tươi. Vèo, dưới lực thế giới trong thể nội thế giới lôi đi, dòng nước biển máu chợt phóng lên cao, bay thẳng về phía một nơi rất xa. Cả thế giới một khoảng yên tĩnh. Khi dòng nước biển máu bay đến giữa hạch tâm của thể nội thế giới. Bí pháp thiên phú phân thân, thai nghén, ý chí La Phong khống chế cả thể nội thế giới. Thuật thai nghén phân thân vẻn vẹn chỉ có 3 lượt trong một đời, lúc này sử dụng lần cuối cùng. Cả thể nội thế giới đều rung động ầm ầm, lực thế giới vô tận điên cuồng tràn vào dòng nước biển máu đang ở hạch tâm của thế giới. Nước biển máu trong nháy mắt như sương mù tan đi, chỉ còn lại có một điểm vật chất sinh mạng cơ bản nhất được lực thế giới vô tận bao quanh. Trên trời cao xuất hiện một hình cầu kim sắc, nhất định phải thành. La Phong khoanh chân trong đại điện, phân thân ma sát tộc kim giác cự thú đang ở trong thể nội thế giới quan khán cảnh, ai nấy cùng hồi hộp. Vì lần trước khi vừa mới bắt đầu đã thất bại rồi. Kỳ thật La Phong năm đó lựa chọn thôn phệ kim loại để xúc tiến tiến hóa thể nội thế giới, khiến cho thể nội thế giới bản thân đạt tới mức độ một phương thế giới có đường kính gần 1 ức km. Do đó thể nội thế giới của La Phong có khả năng thai nghén ra phân thân cực hạn cực cao. Chỉ là vì lần trước cấp độ sinh mạng của thế giới tụ trên cả phạm vi mà thể nội thế giới chịu được. Lần này thì sao, thai nghén phân thân đã khởi động, ý thức của La Phong luôn luôn cảm ứng tất cả. Chỉ một lát sau, thành công, tất cả vật chất sinh mạng đã được phân tích bắt đầu chính thức thai nghén. Ý thức La Phong nhanh chóng cảm ứng được điểm này. Ha ha ha, phân thân ma sát tộc cười to. Phân thân thứ ba nhất định là phân thân huyết hải cửu u. Tương lai của ta sẽ có thần lực vô cùng vô tận. Cho dù ngã xuống cũng có thể lại được sinh ra. Thế mới là bất tử. Ngao ngô, kim giác cự thú phát ra tiếng gầm kích động. Thống khoái, thống khoái. La Phong khoanh chân ngồi trong đại điện cũng đứng bật lên, cười ha ha, nắm lấy Thiên Trận Vương bên cạnh. Thiên Trận, theo ta uống rượu. Rồi hắn triệu ra một vài tôi tớ Phong Vương cực hạn khác thoải mái chè chén, vô cùng thoải mái. Khi vừa bắt đầu thai nghén phân thân, ý thức của La Phong cũng cảm ứng được thai nghén phân thân thứ ba phòng chừng cần duy trì 600 năm. Thể nội thế giới càng mạnh, vậy thai nghén càng dễ dàng. Thai nghén sinh mạng càng là cường đại, thời gian thai nghén càng lâu. Thân thể người địa cầu thai nghén mất 1 năm, phân thân ma sát tộc thai nghén mất 3 năm lẻ 9 tháng. Phân thân huyết hải cửu u lại cần 600 năm. Nếu La Phong không lựa chọn thôn phệ kim loại để xúc tiến thể nội thế giới, mà một giới chủ cấp 9 kim giác cự thú bình thường, thì e rằng thể nội thế giới thai nghén phải trên vạn năm mới thành công. 600 năm mới có thể thai nghén thành công, cũng trong vòng dự đoán của ta. Dù sao đây cũng là sinh mạng đặc thù, La Phong tâm tình rất sung sướng. Lúc trước để tìm phân thân thứ ba, hắn lần lượt mạo hiểm, lần lượt nghĩ mọi cách. Bây giờ đã bắt đầu thai nghén dễ dàng như vậy, nên hắn chỉ cần tĩnh tâm tu luyện. Không phải chỉ 600 năm sao, tu luyện chẳng mấy chốc đã có thể lướt qua thời gian 600 năm này. Đến lúc đó phân thân thứ ba cũng đã thành công, đi tổ thần giáo thôi. Trên, gocchuyenaudio.com, 600 năm ta cũng nên nghiên cứu tìm hiểu. Việc bước vào bất hủ đối với ta mà nói quả là không có gì khó khăn. Nhưng bước vào vũ trụ tôn giả thì thật ra rất khó. La Phong hiểu rõ điểm này, quy luật không gian của mình cũng mới chính thức hiểu được thuấn di. Hai đại phương diện là rào sát không gian và phong tỏa không gian tuy có hơi cảm ngộ nhưng lại còn cách việc hiểu rõ ràng rất xa. Đợi khi hiểu được ba phương diện này, hơn nữa dung hợp ba phương diện làm một mới là quy luật không gian chính thức đầy đủ. Không biết bao nhiêu thiên tài tuyệt thế sau khi hiểu được ba loại này, nhưng kẹt lại ở bước cuối cùng. Như Chân Diễn Vương năm đó, như Trục Trùng Vương, Phệ Kính Vương vân vân, mỗi người đều như thế cả. La Phong cũng không dám sơ ý. Tích lũy càng nhiều, đối với việc đột phá sẽ tốt hơn. Còn nữa, ta đã lĩnh ngộ thiên thứ ba, vậy cũng nên sáng tạo ra đệ tam thức của tinh thần bố đạo đồ và minh nguyệt sách rồi. La Phong chỉnh lý lại một chút, phát hiện ra mình cần làm rất nhiều việc. Thoải mái chè chén một phen, La Phong lại tới bẩm báo với Hỗn Độn Thành Chủ. Hỗn Độn Thành Chủ biết La Phong đến cả nhân tình của mình cũng chưa từng dùng, hơn nữa còn bắt đầu thai nghén ra phân thân thứ ba, nhất thời rất mừng rỡ, vội nói. Ha ha, quan hệ giữa tổ thần giáo với vài vũ trụ chi chủ cường đại tuy nói là thủ lĩnh vài mạch các tổ chức ngoại vi của tổ thần giáo, nhưng dù nói như thế nào đi nữa cũng chỉ là ngoại vi thôi. Tên cửu u này sống lâu quá rồi, lại muốn phân cao thấp với mấy lão gia hỏa, nên xem nó là việc vui. La Phong nỗ lực nhiều lên, người đã được tổ thần giáo trọng thị như vậy, Trục Trùng Vương đã lấy được hai món chí bảo mang theo. Chỗ tốt của tổ thần giáo mà không lấy cũng uổng, đến lúc đó ngươi cũng đừng có nương tay. Dạ, sư phụ, La Phong đáp, cùng ngày, bản tôn người địa cầu của La Phong đã ly khai nguyên thủy bí cảnh thông qua thần quốc truyền tống đi thẳng tới Tử Kinh Đảo của tổ thần giáo. Sau khi trở lại Tử Kinh Đảo, La Phong đầu tiên là gặp mặt sư phụ Chân Diễn tôn giả và đám bằng hữu Thiên Vũ Vương, Sát Mạn Vương, Ly Thước Vương. Chẳng mấy chốc trên Tử Kinh Đảo đã truyền ra tin tức. Đao Hà Vương trở lại rồi. Đao Hà Vương từ cửu u thời không trở lại rồi. Chí bảo của Đao Hà Vương rốt cuộc có rơi lại trong khu hạch tâm mà cửu u tuyền qua thông tới không nhỉ? Khẳng định mất rồi, nơi đó, đến cả vũ trụ tôn giả cũng cơ hồ khó mà có thể còn sống trở về. Tên Đao Hà Vương này khẳng định cũng như lúc trước bị ám sát dựa vào thiên phú phân thân thuật mà sống lại mà thôi. Ta cũng nhìn không ra khí tức giới chủ của Đao Hà Vương. Đúng, ta cũng thấy Đao Hà Vương, nhưng lại không phát hiện ra khí tức giới chủ. Ta thấy, chí bảo của Đao Hà Vương rất có thể vẫn còn. Sao được, tôn giả cũng không sống được, hắn làm sao sống được. Theo ta thấy, hoặc là Đao Hà Vương bước vào bất hủ rồi, hoặc là Đao Hà Vương có một chí bảo mới. Chí bảo mới, tộc nhân loại là tộc quần đỉnh cao, một vài chí bảo cấp thấp tuy nói một vài tộc quần bình thường sẽ rất thèm thuồng, nhưng với tộc quần đỉnh cao thì vẫn có rất nhiều. Tin tức điên cuồng truyền bá trong quảng trường Lộ Thiên trong Vinh Diệu Thế Giới cũng truyền tới tai Phệ Kính Vương. Bên trong phủ đệ, thần thể Phệ Kính Vương đã hoàn toàn khôi phục. Ánh mắt hắn vô cùng âm lãnh, trời sinh hắn đã có tính tình âm lãnh hung tàn. Lần này lại, gocchuyenaudio.com, thua dưới tay Chân Diễn tôn giả tự nhiên vô cùng tức giận. không hiển lộ khí tức giới chủ, là hắn đã bước vào bất hủ ư? Hay có một chí bảo mới? Phệ Kính Vương nghiến răng, nếu bước vào bất hủ ta sẽ xin ý cấp trên được đánh chết hắn. Ta là sinh mạng đặc thù cao quý cường đại, nếu có chí bảo ta sẽ tới cướp. Đao Hà Vương, Chân Diễn Tôn Giả, hai người các ngươi chờ đó. Mặc cho ngoại giới các loại lời đồn loạn xạ, La Phong lại vững như Thái Sơn. Ngoại trừ lúc đầu tụ tập với sư phụ, bằng hữu, sau đó La Phong tiềm tu đằng đẵng trong phủ đệ của mình. O o o, cách chương.